Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp lễ tưởng niệm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 30 năm 2020 do Liên minh Dân chủ Việt Nam tổ chức trực tuyến qua hệ thống Zoom và Facebook. Phần thứ 2.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là phần phát biểu của quý vị quan chức thành dự lễ niệm hương tưởng niệm giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Đầu tiên, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu ông Nguyễn Văn Tấn từ New York, Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội đồng đại biểu Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ. Xin chào, xin mời ông Nguyễn Văn Tấn.
Dạ, kính thưa thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam. Kính thưa quý vị lãnh đạo, các đoàn thể. Kính thưa tất cả anh chị em Liên minh Dân chủ Việt Nam. Mới đây, tháng 30 năm, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ra đi. Tôi tưởng như một giấc mơ. Tại vì 30 năm qua, trong cuộc đấu tranh, tôi cũng đã học hỏi một số những sự hy sinh, sự tranh đấu của giáo sư để tiếp tục cái hành trình mà suốt 30 năm qua, tới giờ này, vẫn chưa đạt được. Đây là một cái điều khắc khoải, đây là một cái điều đau khổ của những người đấu tranh. Hôm nay, nhân ngày lễ dỗ của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, tôi tha thiết kêu gọi tất cả các cộng đồng, các đoàn thể, chính trị, xã hội, chúng ta hãy cố gắng kết hợp chặt chẽ để tạo một sức mạnh. Mọi người nỗ lực và phải quyết tâm hơn nữa để hoàn thành cái sứ mệnh mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy để lại một số di sản mà chúng ta phải tiếp tục cái hành trình đó. Bởi vậy, thay mặt cho cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, chúng tôi xin cống kính, chúng tôi nghiêng mình ngưỡng mộ giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và cũng mong mỏi cái sự hợp tác chung của các cộng đồng cũng như các đoàn thể chính trị để tạo một sức mạnh thực hiện cuộc đấu tranh sớm đem lại tự do, dân chủ và hạnh phúc cho hơn 90 triệu đồng bào ở trong nước. Một lần nữa xin đa tạ và trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Tấn. Và tiếp theo chúng tôi xin kính mời ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng.
Vâng, thưa quý vị lãnh đạo của Liên minh Dân chủ, thưa quý quan khách ở trong hội trường hôm nay, tôi rất là lấy làm xúc động khi có cái buổi lễ ngày hôm nay với một vị có thể nói là anh hùng dân tộc trong dòng lịch sử đấu tranh cận đại, với trí tuệ và khả năng cũng giống như sự kiên cường đạo đức hơn hẳn tất cả những người Việt Nam trong những thế hệ vừa qua. 30 năm trước đây, khi cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ra đi, thực tế đất nước và dân tộc Việt Nam mất đi một viên ngọc rất là quý báu để đem đến cái nền dân chủ cho Việt Nam. Và cách đây vào khoảng trên 40 năm, tôi có một lần được nghe giáo sư thuyết giảng tại trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, thì tôi thấy giáo sư là một người rất là uyên bác trong vấn đề chính trị, và người đã đưa ra một cái tương lai sáng ngời cho dân tộc Việt Nam. Nhưng rất tiếc dân tộc của chúng ta vẫn ở dưới đất đọa đày, và ngày hôm nay vẫn trong vòng cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi mong mỏi rằng tất cả những người yêu nước theo gương của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và nhất là tất cả những người đã đi theo bước chân của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, sẽ tiếp nối con đường của người và đưa đất nước Việt Nam đến thành công, và trong tương lai Việt Nam có đất nước tự do dân chủ để giành lại độc lập, tự do và dân chủ cho dân tộc Việt Nam. Vâng, trân trọng kính chào quý vị.
Lần nữa xin cảm ơn ông Lê Thành Nhân. Và tiếp theo sau, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Trần Trọng Đạt từ California, Chủ tịch Đại Việt Quốc dân Đảng. xin lỗi đẹp tôi lên chuyện
anh chưa thấy
ông Phan Thanh Châu xin mời ông Phan Thanh Châu
em chưa thấy
ok sau đây là phần phát biểu của luật sư Lê Trọng Quát từ Paris nguyên quốc vụ khanh chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và hiện giờ là bên chính phủ về bên pháp luật chúng tôi một lần nữa xin giới thiệu bài phát biểu của luật sư Lê Trọng Quát.
Chúng ta đã tập trung nỗ lực cùng chính phủ để Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ chiến đấu trong những điều kiện đặc biệt khó khăn chống tập đoàn cộng sản quốc tế. Tôi còn nhớ bà Nguyễn Thị Duy của phong trào cùng đi công tác với các chiến lược của chúng tôi ở các địa phương. Riêng bà, tôi còn nhớ hình ảnh của bà trên đảo Ếch ở Thái Bình Dương trong những ngày của tháng 5 1975 cùng lúc với tôi ở đấy khi chúng ta vừa rời đất nước và trước khi vào nội địa Hoa Kỳ. Lúc ở ngoài ô New York năm 1975-1976 tôi còn liên lạc với bà nhưng ít lâu sau được tin bà sang Pháp và cột ngột từ trời quá sớm. Chính trường Việt Nam ở hải ngoại mất đi một chiến sĩ tự do ưu hạ và một chính khách tập cỡ đầy đủ khả năng góp phần vào đại cuộc giải thoát quốc gia khỏi chế độ cộng sản. Tưởng nhớ đến bà hôm nay, tôi thành tâm cầu nguyện cho hương linh bà được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Xin hồn thiêng của bà phù hộ cho một nước Việt Nam tương lai tự do, dân chủ, an lạc hùng cường, sớm được khởi tận như lúc sinh điện bà hằng mong được. Tưởng nhớ bà Lê Trọng Quát Paris ngày 25 tháng 7 2020.
Bây giờ chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu phần phát biểu của ông Vương Kỳ Sơn từ New Orleans, Louisiana, giám đốc Đài Phát thanh Việt Nam Tự Do.
Ban tổ chức Liên minh Dân chủ Việt Nam đã có nhã ý dành cho tôi một vài phút để phát biểu một vài cảm tưởng. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức. Kính thưa quý vị, quang âm thấm thoát, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã ra người thiên cổ, để lại trong tâm khảm mọi người niềm thương tiếc một nhà trí thức dấn thân đấu tranh. Đối với tôi thật là vô cùng quý giá, vì rất nhiều người khoa bảng thường viện một vài lý do để không tham gia trực tiếp vào con đường đấu tranh. Trong khi đó, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một người uyên thâm Đông Tây Kim Cổ, đã để lại một di sản rất phong phú. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã sáng tác và biên khảo rất nhiều tác phẩm có giá trị về văn hóa cũng như lòng yêu nước nồng nàn, thật là hiếm quý trong thời đại của chúng ta. Ngoài ra, giáo sư Nguyễn Ngọc Huy cũng là một người rất ôn hòa điềm đạm, tận tụy phục vụ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Chúng tôi đặt niềm tin và kỳ vọng nơi Liên minh Dân chủ Việt Nam sẽ tiếp nối con đường mà giáo sư đã vạch ra. Vì bây giờ là lúc đất nước cần chúng ta hơn hết, cần sự dấn thân thực sự cho dù chúng ta bây giờ cũng đã luống tuổi. Nhưng giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã miệt mài đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng. Chẳng lẽ chúng ta nỡ để hương hồn cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy vẫn còn khắc khoải nơi chín suối? Chúng tôi xin được thành kính tưởng niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trong lần giỗ 30 năm và bày tỏ niềm thương tiếc một học giả, một chiến sĩ đấu tranh. Xin thắp một nén hương tưởng niệm một nhà đấu tranh tiền bối. Kính xin hương hồn cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nhắc nhở và phù trợ cho thế hệ chúng ta tiếp nối ngọn lửa đấu tranh. Trân trọng kính chào quý vị.
Và tiếp theo đây chúng tôi xin được giới thiệu phần của thơ nhạc sĩ Đỗ Bình từ Paris, chủ tịch câu lạc bộ văn hóa Paris.
Một trí thức dẫn thân hoạt động chính trị cho đến lúc nhắm mắt. Đó là con người lý tưởng, suốt đời tận tụy vì nước. Ông qua Pháp học ở Đại học Paris, đỗ tiến sĩ chính trị học, Đại học Luật khoa và Khoa học Kinh tế Đại học Paris. Trước năm 1975, ông dạy hầu hết các trường đại học tại Việt Nam, kể cả các trường cao đẳng quốc phòng, tham mưu cao cấp và Đại học Chiến tranh Chính trị. Ngoài trường Luật khoa và Khoa học Xã hội Cần Thơ, giáo sư chuyên về luật, hiến pháp, bằng đầu quốc tế, thông thạo Pháp, Anh và Hán văn, và tiếp tục dạy học sau năm 1975 ở hải ngoại. Ngoài dạy học và sự nghiệp chính trị, ông còn là một nhà nghiên cứu văn hóa và đã có nhiều tác phẩm văn hóa, chẳng hạn như Họ tên người Việt, Nhân vật Kim Dung, vân vân, và còn nhiều tác phẩm khác. Nói đến giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, không thể nhắc tới thi phẩm Hồn Việt do nhà xuất bản Nước Việt Sài Gòn in năm 1950. Đây là một thi tập chính khí ca nói về đất nước, về anh hùng nghĩa khí lên đường đấu tranh cho độc lập của Tổ quốc. Ông là nhà thơ nhưng không nhận mình là thi sĩ, dù đó là tiếng lòng, là nỗi niềm của ông đối với dân tộc, đối với đất nước. Thơ Đằng Phương là hồi chuông thức tỉnh người dân vùng lên trong hoàn cảnh đất nhà đang bị ách thực dân. Tôi chẳng phải là một nhà thi sĩ mở rộng lòng đón gió lạ nghiệp phương. Tôi chỉ là người dân Việt, cảm nỗi buồn của kẻ mất quê hương, nỗi nhục nhằn, nỗi khổ cực đau thương của nòi giống nghẹt trong cùng lệ thuộc. Trong số những bài thơ có bài Anh hùng vô danh để tặng những chiến sĩ vô danh đấu tranh cho Tổ quốc, hầu như không có một học sinh nào của trung học nào mà ở khoảng thập niên 50-60 mà không học. Lúc ấy, chúng tôi không hề biết nhà thơ Đằng Phương là giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Bài thơ dài, tôi xin đọc vài đoạn và có chút cảm nghĩ về bài thơ. Bài thơ làm theo thể 8 chữ, theo khuynh hướng thơ mới. Bài thơ độc đáo vì ngoài ý nghĩa ca ngợi những anh hùng vô danh dám hy sinh mạng sống trên chiến trường vì Tổ quốc. Họ là những anh hùng không tên tuổi, sống âm thầm trong bóng tối mông manh, không bao giờ được hưởng ánh quang vinh, nhưng can đảm và tận tình giúp nước. Anh hùng vô danh ở đây ngoài những tử sĩ còn có những tiền nhân đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu, làm cho đất nước hoang vu biến thành một dải sơn hà uất phóc. Bài thơ mang chí hướng dân tộc chống ngoại xâm. Họ là kẻ tự nhìn muôn thuở trước đã phá rừng, xẻ núi, lấp đồng sâu và làm cho đất nước hoang vu biến thành một dải sơn hà uất phóc. Họ là kẻ khi quê hương chuyển động dưới gót giày của những kẻ xâm lăng đã xông vào khói lửa quyết liều thân để bảo vệ tự do Tổ quốc. Tác giả đã thể hiện một phong cách kẻ sĩ ca ngợi những người còn được gọi là anh hùng một khi đã xong nghĩa vụ với đất nước, lui về ở ẩn, không ham danh lợi phú quý, và đến lúc đất nước nhà vui thoát hiểm, quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa, họ buông gươm quay lại chốn quê nhà để sống lại cuộc đời trong bóng tối. Họ là những anh hùng không tên tuổi. Trong loạn ly Tuy công nghiệp không ghi trong sổ sách, nhưng bảng vàng bia đá chẳng để tên. Tuy mờ hoang siêu lạc giữa trời quê, không ai đến khấn nguyện dâng lễ Phật, nhưng máu họ đã len vào mảnh đất, cùng xương trộn lẫn với non sông và linh hồn chung với tấm tinh chung đã hòa hợp là linh hồn cùng nguyện. Vâng, tôi chỉ có một ít tạc nghĩ đặt về bài thơ của cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy như một lời thành kính để tưởng nhớ linh hồn của cố giáo sư.
Tiếp tục phần phát biểu của quý vị du khách, và sau đây là phần phát biểu của các liên khu bộ và khu bộ Liên minh Dân chủ Việt Nam nhân ngày kỷ niệm cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, người anh cả của Liên minh. Đầu tiên, chúng tôi xin được rất quan ngại Liên minh Dân chủ Việt Nam gồm có 6 đại đơn vị. Thứ nhất là Liên khu bộ Canada, thứ hai là Liên khu bộ Âu Châu, và cái đó là khu bộ Úc Châu. Và tại Hoa Kỳ chúng tôi có 3 khu bộ Tây Hoa Kỳ, khu bộ Đông Bắc Hoa Kỳ và cuối cùng là khu bộ Đông Nam Hoa Kỳ. Thì trong phần phát biểu ngày hôm nay, mỗi đơn vị sẽ có một đại diện của các em phát biểu trong phần lễ tưởng niệm của giáo sư. Xin được giới thiệu đến quý vị bài phát biểu của Chiến hữu Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam, Thượng nghị sĩ Ngô Thành Hải. Xin các chiến hữu một tràng cổ tay và các chú quan khách cho Thượng nghị sĩ Ngô Thành Hải.
Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị lãnh đạo tinh thần và lãnh đạo các phần đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại. Thay mặt toàn thể các chiến hữu thuộc Ủy ban Chấp hành Trung ương Liên minh Dân chủ Việt Nam, chúng tôi chân thành cảm tạ sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay nhân lễ giỗ thứ 30 của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, sáng lập viên và là chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương đầu tiên của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Đó là một vinh dự lớn lao cho chúng tôi ngày hôm nay khi đứng trước quý vị để nhắc lại đến giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, một nhân vật thượng thặng của thời đại, nhà ái quốc, nhà tranh đấu cho tự do dân chủ, một chính trị gia lỗi lạc và là một chiến lược gia xuất sắc mà chúng ta cùng ngưỡng mộ bằng khẩu phục và tâm phục. Lúc sinh tiền, giáo sư có một đời sống thanh bạch, giản dị, cũng đã bôn ba từ Mỹ sang Âu, qua Úc, Á Châu và Canada, thường xuyên thăm viếng anh em chiến hữu, đi diễn thuyết khắp nơi các cộng đồng Việt Nam trên thế giới và vận động tiếp xúc các chính khách ngoại quốc khắp đó đây. Nên người ta có nói rằng giáo sư đã nhận đất trời làm nhà, chọn anh chị em chiến hữu khắp Nam Châu làm tình thân ruột thịt. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy tuy là một nhà trí thức khoa bản, nhưng ông mang một tinh thần bình dị, dấn thân. Tuy là một chính trị gia lỗi lạc, một nhà hùng biện với lý luận sắc bén, thâm sâu, nhưng giáo sư lúc nào cũng tỏ ra nhân nhượng, khiêm cúng. Tuy là một lãnh đạo của những tổ chức chính trị của tầng bốc, nhưng khi giao thiệp, giáo sư tỏ ra hài hòa, khoan nhượng đối với các đoàn thể bạn, nhưng lại rất cứng rắn và dũng mãnh đối với kẻ thù, vì lúc nào giáo sư cũng đặt quyền lợi quốc gia, dân tộc lên trên hết. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy ra đi đã để lại cho đời, ngoài một cuộc công nghiệp chính trị to lớn, trải dài từ lúc tuổi thanh xuân cho đến lúc sức cùng lực tận, ngoài công nghiệp giáo dục đào tạo hàng ngàn sinh viên ưu tú, cán bộ xuất sắc cho quốc gia Việt Nam Cộng hòa trước đây và cho công cuộc trong đấy tranh đấu hiện nay, giáo sư còn để lại cho đời qua bút hiệu Đằng Phương với tập thơ hồn Việt một hoài bão phục vụ cho lý tưởng cao thượng và tấm lòng yêu nước vô bờ bến mà quý vị đã từng viết qua. Phải là một người có tấm lòng yêu thương quốc gia, dân tộc một cách chân thành mới tạo được những phần thơ hùng tráng chứa đầy nhiệt huyết và tình tự như vậy. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng tôi muốn nói đến viễn kiến chiến lược của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy khi đã hoạch định phương thức cho công cuộc đấu tranh giành dân chủ tự do cho Việt Nam từ thập niên 1980. Và chiến lược đó cho đến nay vẫn được tiếp tục sáng ngời và vẫn là ngọn hải đăng soi đường cho công cuộc tranh đấu chung của người Việt Nam hải ngoại. Yêu chuộng tự do, mong muốn mang lại một nền dân chủ và phúc lợi miên trương cho dân tộc. Hôm nay, chúng tôi xin rất ngắn gọn thưa với quý vị về ba điểm chính mà chúng tôi cần ưu tư và hoài bão. Thứ nhất, làm thế nào để cuộc công trình và sự nghiệp của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sẽ sống mãi và sẽ không bị mai một theo thời gian. Giáo sư đã ra đi 30 năm qua, các đồng chí chiến hữu cùng thời và hậu duệ vẫn theo đuổi công cuộc đấu tranh. Và hôm nay, chúng ta cùng tưởng niệm giáo sư nhân dỗ thứ 30 để cùng nói lên lòng kính mến với giáo sư. Nhưng chắc chắn sẽ thiếu sót nếu chúng ta không chứng tỏ quyết tâm của chúng ta là tiếp tục thực hiện nguyện ước của người cho đến khi hoàn thành mục tiêu tranh đấu. Có như vậy mới giữ được cho sự nghiệp của giáo sư vẫn tồn tại. Thứ hai, vào thời điểm này, vào thời điểm cuối thập niên 70 và thập niên 80, lúc bấy giờ mọi lực lượng tổ chức đấu tranh đều quan tâm tới quân sự. Riêng chỉ có giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, ngoài việc tìm kiếm phương tiện quân sự, đã là người đầu tiên đưa ra chiến lược lấy nhân quyền làm vũ khí đấu tranh. Ông đã chủ trương kết hợp sức mạnh của người Việt quốc gia tại hải ngoại thành một lực lượng hậu cần nhằm yểm trợ cho anh chị em ở trong nước, xây dựng một nền tảng đấu tranh căn bản trong quốc nội, trực diện đối đầu với bọn cộng sản bảo tàng, vận động với sự hỗ trợ tích cực của quốc tế qua các nhiều quốc gia trên thế giới với ban với ủy ban quốc tế nhân tự Việt Nam tự do và dân chủ. Mô thức tranh đấu này cho đến nay vẫn được Liên minh Dân chủ Việt Nam và đa số các lực lượng đấu tranh khác đang theo đuổi. Và trong những ngày tới, dầu cho cách thức thực thi công tác hay áp dụng chiến thuật có thể biến chuyển để thích nghi với thời thế, nhưng chiến lược đấu tranh mà giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã hoạch định chắc chắn sẽ vẫn trường tồn cho đến khi mục tiêu chung của dân tộc đạt đến thành công. Thứ ba, để tiếp tục duy trì công trình sự nghiệp của giáo sư và quyết tâm hoàn tất mục tiêu tranh đấu của dân tộc Việt Nam, có lẽ điều quan trọng mà chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị là chúng ta phải khẳng định rằng công cuộc tranh đấu mà giáo sư Huy đã vạch ra và chúng ta đang tiếp tục theo đuổi là một cuộc tranh đấu đầy khó khăn và lâu dài. Nó có thể sẽ chuyển tiếp từ thế hệ này của chúng ta cho đến thế hệ con cháu sau này của chúng ta. Do đó, chúng ta phải quyết tâm và kiên trì, quyết tâm làm hết sức mình trong chuỗi ngày còn lại và chuẩn bị một cách chu đáo việc chuyển tiếp cho thế hệ hậu duệ để tinh thần và di sản của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy không thể mai một, mà trái lại càng phát triển thêm hiệu quả và chống đạt được trong tương lai rất gần. Cho nên, nhân cơ duyên hành này, ngày hôm nay, chúng tôi có quyền lạc quan, tin tưởng rằng tất cả những chiến hữu, thân hữu, bạn đồng hành của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sẽ mở rộng tấm lòng thương mến giáo sư hơn để góp một bàn tay trong tiến trình kết hợp thúc đẩy phương thức đấu tranh Nguyễn Ngọc Huy đến chỗ thành công. Nếu chưa hoàn tất ở thế hệ của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ thành công trong thế hệ sắp tới. Đó là trách nhiệm của anh chị em của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và một lần nữa xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị lãnh đạo và quý vị lãnh đạo các tổ chức, các lãnh đạo tinh thần và các chị em chính phủ của Liên minh Dân chủ Việt Nam. Xin cảm ơn.